hào quang quang chiếu khắp năm châu. Khắp năm châu trời đất đã biểu hiện một luồng hào quang, cũng như dưới gầm trời đã có sẵn để cho mọi tâm linh có cơ hội tiến hóa. Cho nên mọi người có tu mới thấy rõ cái hồn thơ rõ rệt, chuyển hóa ra thơ tạo pháp màu. Đó là cái ý thơ ở trong tâm hồn của hành giả khi xuất ngôn, rung động tâm hồn của người hành giả tu học. Gian khổ qua cầu minh đạo pháp, chấp nhận học tu học tiến, không khác gì một người đã lo liệu cho gia can, sửa ấm lấy mình. Ngày qua ngày phải gian khổ, đi lượm từ cây củi để sửa ấm mùa đông. Cho nên người tu cũng vậy, cái gian khổ cũng không khác gì người qua cầu, xây dựng nên một cây cầu. Nhưng họ mới minh đạo pháp, lần lượt tu, tu từ cảnh này tiến hóa tới cảnh nọ, sự thay đổi này tới sự thay đổi nọ, từ trần trượt đi tới thanh nhẹ. Nhiên hậu mới thấy rõ cái pháp màu. Tại sao con người tu có cơ hội xuất hồn là chúng ta đã giải nghiệp rồi. Càng ngày nó càng thanh nhẹ, thì khi các bạn nhắm mắt lân lân đi lên, đi đâu? Đi về khỏi thanh nhẹ, đi về nơi thức hồn, đi về chữ nhẹ nhõm trọn lành. Cho nên người tu luôn luôn được cởi mở, được giải nghiệp và được thăng hoa tới mục đích cuối cùng của chính mình. Cho nên phải trì kỳ trí, học nhẫn, học hòa trong lúc thiền định, không nông nóng. Vì sự gian khổ chúng ta đã chấp nhận. Người ta ngủ mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta đã chấp nhận sự gian khổ rồi. Cho nên chúng ta mới tu. Tu để làm gì? Để trở lại với sự quân bình sẵn có của chính mình. Khi quân bình thì nó thăng hoa đi lên, lăng lăng đi lên. Từ cảnh giới hồi nào giờ chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta thấy. Thấy rồi đâu phải cảnh mới, nhưng tái học. Duyên tiền kiếp từ ở bên trên chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian. Ngày nay chúng ta mới trở lại với cảnh thanh nhẹ sẵn có. Vui mừng rước bạn y thâm sâu. Ngày nay đã thành đạo tại Nam California 1984, bạn đạo mước rước người đã thực hành tu học nhiều năm, lấy danh là Vĩ Kiên. Đó là sự đề cao của bạn đạo do hội ai hữu đến thăm. Cho nên người viếng cảnh và có làm mấy câu thơ: viếng cảnh điền viên tranh não phiền, thông reo trật tự tạo nhân duyên, gió mây tan tửu quy hình luật, giải khổ bớt sầu tranh đảo điên. Kinh bái lương sĩ ạ. Đó, đi tới nơi thanh cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trời đất thì chúng ta thấy thiên nhiên thanh cảnh giải sầu. Thiên nhiên thanh cảnh, ai bận rộn trong trường đời lên cái cảnh hùng vĩ của trời đất, thiên nhiên thanh cảnh cũng thấy bớt lo một phần, hưởng thanh khí thanh nhẹ, đến nơi an tịnh nhiễm màu khai minh, tới chỗ thanh nhẹ, thấy tất cả đều là do tự nhiên, cấu trúc bởi tự nhiên mà có, chứ không phải là ồn ào của tâm đời. Rồi người thế gian mới đến tạo ra có nhà, có cửa thâm tình, sước người trí kỷ cùng mình giải phân. Đó là tình thương của bạn đạo, rước người tu đến để phân giải những sự thắc mắc của nội tâm của chính mình. Cái cảnh trước sau của cái cung nhà, trước sau viên cảnh đẹp cân, trước sau cái cảnh nhà cũng thấy nên thơ, tươi đẹp. Thông sanh cảm ơn tình ân cha trời, cây thông thẳng rẳng. Ở nhân gian không có người ngay, ở trên núi lại có cây ngay. Đó, cho nên chúng ta đã thường nghe xưa kia người ta đã nói rằng con người ở thế gian cái tâm khó ngay lắm, mà ở trên trời, ở trên núi thì cây thông lúc nào cũng ngay ngắn. Cho nên thâm sanh cảm ơn tình ân cha trời. Đó, thì chúng ta đi dạo thấy cái cảnh ngay ngắn trật tự hùng vĩ của trời đất đã sắp đặt. Một màu sắc biết tươi đẹp, thiên nhiên rõ rệt. Ai đã ban, ai đã làm mà chúng ta được hưởng. Đó là đấng cha trời. Cho nên chúng ta có cơ hội, có duyên đẹp, có tình trời, có nơi trú ẩn, có cơ hội tu học. Hỏi cho chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta nên tìm nơi thanh tịnh để an dưỡng sau khi vật lộn với đời. Trong một tuần mấy ngày cũng có mấy tiếng đồng hồ để an dưỡng tâm hồn nơi thanh tịnh. Cho nên chúng ta càng tu thanh tịnh, càng dồn cảnh hùng vĩ, càng mến đất cha, đấng cha trời, càng yếu muôn loài vạn vật đều là sống động. Tâm thức lúc nào cũng cởi mở, khoan khai, rồi chúng ta mới lần lượt đi đến. Đi càng đi càng thấy cảnh thiên nhiên cấu trúc càng tươi đẹp, cởi mở, thật thà, chịu đựng, khai triển như chúng ta hiện tại. Lâm vào trần gian rồi chúng ta phải chấp nhận. Cảnh cha mẹ con cái gia đình phải chấp nhận. Cảnh vầy xéo tâm can chúng ta cũng phải chấp nhận. Chúng ta mới nên thơ tươi đẹp như cảnh hùng vĩ mà chúng ta đã thấy. Trời đất sắp đặt, có đất phải có nước. Dù núi có cao cách mấy cũng có hồ, cũng có suối, cũng có nước. Cho nên thủy điển tương giao, người tu vô vi thì hành để khai triển luồng điển của mình để trở về hư không, càng sớm càng tốt. Còn cảnh trời chúng ta thấy núi mà không có nước, núi cũng không thành, cây không xanh, đó là điển trời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được luồng điển để tu học, và chúng ta mới thấy rõ duyên hồ xuất hiện hợp thờ, có cái duyên rất đẹp. Thấy nước xanh biếc tươi đẹp làm cho tâm người được an nhẹ, thấy cảnh càng hùng vĩ tươi tắn. Một màu xanh biếc do trời ân ban, cái màu xanh này làm cho chúng ta cảm thông cả trời đất, tâm hồn chúng ta thấy thanh nhẹ cởi mở vô cùng. Một màu xanh biếc do trời ân ban, vô cùng tận tươi đẹp. Do bay lướt khỏi hợp thì, do bay lướt khỏi hợp thì, rừng thông reo mừng, đi theo tiếng gió mà phát triển. Hồ tươi đẹp, tâm người lại cởi mở, mọi sự thanh nhẹ. Đa trời chịu đựng, giải thì phúc phúc giây. Đó, cái đa trời phải chịu đựng. Cái đá nó cũng điêu luyện để tiến qua, mà nó nhờ nước dồi mài cho nó tiến từ phút giây. Chúng ta nhờ điển để cởi mở tâm thức, đá thì nhờ nước để thay đổi hình hài. Đó, cho nên qua nhiều giây phút, nhiều ngày chịu đựng, nhiều giờ chịu đựng, chứ không phải mới tu mà thành đạo đâu. Cây cỏ trên rừng cũng phải chịu đựng biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới biết rõ một chút đạo màu, mới nghe dòm cảnh hùng vĩ của trời đất được. Ngày hôm nay chúng ta đã trọn lành được làm kiếp con người và thấy rõ cảnh siêu nhiên cũng như cảnh thiên nhiên đã có trước mắt, sờ sờ trước mắt chúng ta. Cảnh trời tô nhuộm rất hay. Đó, màu xanh xanh biếc mà chuyển lấy tình đời. Cho nên lúc nào cũng tươi đẹp. Khi chúng ta đến một cái rừng nào chúng ta thấy cũng tươi đẹp. Có cây chuyển hóa hợp thời, trong vòng trật tự kho thờ làm ra. Thấy trên rừng vậy nhưng mà đều có trật tự. Cây chua sống cây chua, cây đắng sống cây đắng, cây lớn sống cây lớn với cây lớn mà xây nhỏ, cây nhỏ sống với cây nhỏ, đều là có trật tự hết thảy. thiên nhiên hùng vĩ chan hòa, cây nào giống nấy thiết tha tình đời đó, cây nào giống nấy. Cho nên người đời xem thấy cảnh đẹp, nhiều người muốn đi picnic đi chơi đồ này kia kia nào, thấy đẹp chỉ tán tụng cái đẹp, nhưng mà không thấy cái khổ của cảnh. Cảnh đang điêu luyện như chúng ta, và chúng ta cũng đang điêu luyện như cảnh. Nhân gian tạo lập trường đời, thế gian mới tạo lập nhà cửa đồ này kia kia nọ để bảo vệ lấy cái xác thân này, tạo ra trật tự hợp thờ chuyển xoay, tạo ra trật tự. Người thế gian không có trật tự thì cái nước của quốc gia đó không có văn minh. Cho nên chúng ta đã thấy rõ cái trật tự là sự cần thiết, an bài triền núi lấy quay ở trên triền núi, lúc nào cũng có sự an bài, đa thờ lớn nhỏ mà an bài tiến thân. Đó, đá đây rồi chúng ta sẽ thấy cái cảnh đá có lớn có nhỏ mà nó sống trong trật tự để nó tiến, chứ không có là mất trật tự, có lớn có nhỏ an bài rõ rệt. Cho nên chúng ta càng đi sâu càng thấy trật tự của đấng tạo hóa. Nếu không có trật tự làm sao có cảnh hùng vĩ chúng ta thưởng thức? Hỏi chứ trong tâm của chúng ta có trật tự không? Trong tâm của chúng ta có những màu xanh đó không? Chắc chắn là các bạn trả lời không. Nhưng mà trong không có, làm sao các bạn tương ứng được với cái màu xanh ở bên ngoài? Một màu xanh biết tươi đẹp vô cùng tận đó. Cho nên chúng ta đã có mà chúng ta quên. Tại sao chúng ta nói ta không có? Vì chúng ta quên, thiếu thanh tịnh. Cho nên các bạn tu thiền, nhiều người nhắm mắt mà thấy màu xanh biếc vô cùng tận, còn đẹp hơn như cảnh trước mắt thịt của các bạn xem đây. Nó còn đẹp gấp mấy lần, gấp triệu lần, xinh tươi hơn, đẹp hơn, vĩ đại hơn nữa. Phong tình, cảnh đẹp gấp phật, ào ào xa lộ chạy lần đến nơi đó. Gió cũng có tình, rồi cảnh đẹp cũng tương ứng với gió để góp phần. Nhân gian thì người xe cổ chạy rần rổ để đi về đến đích mà đã quy định. Xét xem thiên cảnh của trời, nơi nào cũng có hợp thời dựng xây. Thiên cảnh của trời lúc nào cũng đúng hợp thời hết thảy, chứ không có phải là sanh ra bậy bạ. Người thế gian không hiểu trật tự. Nhiều người nhân gian với nhân gian, cha con, chồng vợ đều có trật tự nghiệp quả rất rõ ràng mà không hiểu. Thì cây cỏ nó cũng nằm như vậy, cũng có nghiệp duyên của nó, nghiệp quả của nó. Thì giờ chịu đựng tan tựu của chính nó cũng phải có, chứ không phải không có. Cho nên chúng ta càng thanh tịnh thì càng thấy sự vĩ đại cấu trúc từ bên trên giáng lâm xuống thế gian để độ trì cho tâm thức tiến hóa đi lên, không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta có một cơ hội để xem tận mắt những hình ảnh vô cùng tận sáng suốt, vô cùng tận tươi đẹp. Mà nếu mà chúng ta tu mở được huệ nhãn rồi, chúng ta lại thấy cái cảnh vô cùng tận thật sự mà chúng ta đang ao ước đây. Cho nên muốn đạt thành thì phải làm thế nào? Phải thực hành, chứ không nói suông được. Phải hành mới thấy. Trời đất phải hành mới có cây cỏ chúng ta xem, trời đất phải hành mới có núi non cho chúng ta dạo. Vậy tâm chúng ta không hành lấy đạo đâu mà truyền bá cho chúng sanh. Cho nên mọi người phải tu, phải dày công lo tu học, và trong thực hành mới thấy rõ nguyên năng sẵn có của chính mình. Quanh co triền núi gió mây, triền núi quanh co như vậy, có gió có mây, tâm người thanh tịnh vui say tình đời. Cái tâm người thanh tịnh mới thấy rõ cái tình đời. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta thấy giá trị của tình đời mà chúng ta theo kịp? Trật tự thế gian đã có, các bạn xem đây là trật tự của thế gian. Những sự cấu trúc nhà cửa làm nên thị tứ, đó là trường đời. Tạo ra trường đời để diều tiến chúng sanh qua cái sự ấm no đòi hỏi của thể xác về duy vật. Còn về tâm linh thì thiên nhiên hùng vĩ đã có sẵn. Mà nếu chúng ta quên rằng chúng ta chỉ cần duy vật mà không cần duy linh, thì đó chúng ta đi luận được. Nếu chúng ta biết rõ là có duy linh mới có duy vật, có hồn mới có xác, hồn là chủ xác, hồn là siêu việt, hồn là vô cùng, hồn là đi tới những chỗ kêu bằng hùng vĩ vô cùng của Thượng Đế đã an bài. Cho nên chúng ta có cơ hội đã thức tâm hiểu được phần hồn, hiểu được thể xác, mà tự nguyện ăn chay tu học để trả nghiệp và tự giải tỏa những sự tâm tối sẵn có của chính mình, trở về để sớm trở về với trật tự siêu nhiên sẵn có của trời đất ta ân ban. Đó là một điều đáng cao quý, mọi người có thể tiến tới trong thanh tịnh, không phải tiến tới trong sự ồn ào. Cho nên tất cả tự nhiên đều có trật tự và giúp đỡ cho chúng ta cảm thấy và chứng nghiệm rõ ràng bên ngoài có gì thì bên trong có nấy. Nếu con mắt ta mù, chúng ta không cảm thấy màu xanh tươi đẹp, mà con mắt ta sang đây là hỗ trợ cho chúng ta thức tâm. Cho nên qua những sự các bạn đã dòm thấy những cảnh triền miên tươi đẹp của núi non hùng vĩ, thì các bạn thấy rõ rồi, những màu sắc đó là trời đã ân ban cho các bạn cảm nhận được. Thì các bạn còn thấy được là may mắn hơn những người không thấy. Và các bạn lại tu nữa, mở huệ thêm nữa, các bạn sẽ thấy nhiều hơn nữa, tươi đẹp hơn nữa, vĩ đại hơn nữa. Các càng khôn vũ trụ tinh vi vô cùng, không phải cái chuyện nặng trược mà của đôi môi chúng ta nói ra đâu. Các bạn thanh tịnh chừng nào, các bạn sẽ thấy sự vĩ đại đó trong bạn có, trong cảnh siêu nhiên đã an bài, mà chính các bạn đã hưởng rồi mà không biết hưởng, cho nên bị sa đọa xuống thế gian mà học cái sự trần trược, rồi tái lập sự dũng mãnh sẵn có của chính mình, rồi mới hiểu giá trị của từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên mọi người chúng ta xuống đây muốn hơn thua, nhưng mà rốt cuộc chúng ta thấy sự đau đớn của chính ta không chịu được thì mọi người cũng không chịu được. Đó là sẵn cái tâm từ bi của mọi người đã có. Cho nên chúng ta mới vun bồi điều đó và cố gắng tu học để vun bồi từ bi là lực lượng, để chúng ta tiến thẳng về nơi sáng suốt vô cùng ở bên trên. Ta từng hướng độ cho chúng ta và cho chúng ta có cơ hội cuối cùng là làm người, để thức giác trở về tiên Phật Thánh. Cho nên con người ở thế gian bị sai lầm, nhiều khi quá khổ, rồi nguyện chết làm con thú còn sướng hơn làm con người. Đó là điều sai lầm. Còn thậm chí đi tới tự tử bỏ xác thì càng sai lầm hơn. Cho nên không biết sử dụng cơ đồ sẵn có của Thượng Đế đã an ban, cho nên làm điều lầm sai sai quấy, càng ngày càng chuốc lấy cái sự đau khổ và buồn bực thêm, không có lối thoát. Cho nên tôi khuyên tất cả mọi người phải hướng trở về thanh tịnh. Những gì mà chúng ta đã thấy trước mắt đây là hùng vĩ và thanh tịnh. Vậy chúng ta thua cái cảnh hiện tại thì chúng ta phải làm trở nên hùng vĩ và thanh tịnh, nhiên hậu mới xứng đáng. Chúng ta là con của đấng cha trời, hưởng những gì của trời đã ân ban, thanh khí điển của trời Phật đã ân ban, cấu trúc mọi thứ để cho chúng ta giải trí và thức tâm. Mà không biết tự thức thì chừng nào mới đạt pháp. Cho nên người tu phải cố gắng nhìn cho kỹ, xem cho kỹ và thấy ta là vũ trụ, vũ trụ là ta, nhiên hậu mới có dũng chí mà để đi tới. Bây giờ tôi phải lập hạnh, tôi phải nuôi con tôi, là tôi thực hiện tình thương cả càng con vũ trụ. Trong định luật vay là phải trả. Tôi đã vay để tôi có sự sống, tôi đã vay để tôi tăng gia kiến thức, thì tôi phải trả. Và tôi trả cho con tôi là trả cho Thượng Đế, trả cho vợ tôi là trả cho Thượng Đế. Thì cái này nó tốt hơn là tôi giết con người mà vô kia tôi ân hận và tôi bỏ cái đám này nữa, thì cái nghiệp tôi tạo thêm, tôi càng ngày càng nặng thêm, làm sao tôi tu được. Tôi vô trong kia tôi ngồi không vững, mà tôi thấy rằng tôi làm vừa lòng và sáng suốt tốt hơn cái công tác hồi xưa. Tôi vì con tôi và tôi vì Thượng Đế, tôi trả. Định luật vay trả tôi phải trả. Cái áo tôi đang bận đây là khẩu hiệu đoàn kết thương yêu. Nhiều trí khôn mới tạo thành cái áo tôi đang bận. Tôi mang khẩu hiệu tình thương và đạo. Mà tôi chưa thực hiện tình thương đạo đức, tôi đi giết người và tôi đi tu, làm sao được, đi ngược lại. Cho nên những người còn tâm tối vì họ không hiểu đạo lý, họ thấy giết là thượng sách, mà sau cái giết đó họ ăn năn vô cùng. Ăn năn vô cùng. Anh em trong gia đình đánh nhau, giết nhau, ăn năn vô cùng. Tự nhiên họ gầy đi. Không ai quản lý họ mà họ buồn, họ gầy. Ám ảnh. Thấy không? À, cho nên cái đó là cái sự mê muội của con người. Cho nên chúng ta xuống đây, chúng ta đã học ác rồi. Cái cảnh giết người, những người ngồi đây đã giết rồi, phải đợi cái thời giết. Đã học. Bây giờ chúng ta chán cảnh đó và chúng ta thấy cái đó là không xứng đáng tôi phải làm, dành cho những người không hiểu và không biết sự đau thương là cái gì, để họ lâm phải sự đau thương rồi họ mới thức giác. Thì tôi là người đã hiểu cái đó, tôi cho đó là đau thương, đó là bất chánh, là tôi đã phạm rồi. Cho nên xương chúng ta đã chắc đắn thành muối, ngày nay chúng ta mới cơ hội ngồi nói đạo. Chứ còn cái kiếp con người muốn luân hồi trở lại, bây giờ đến chết nó muốn kiếp sau yên ổn hơn. Đừng có vợ con bá víu tôi như vậy, cái kiếp sau cho tôi tu hay muốn vậy, muốn kiếp sau vậy thôi. Chứ đâu có biết giải thoát mà đi lên. Bây giờ chúng ta thấy trở lại cái vị trí của chúng ta rồi. Thế thiên hành đạo. Cái nhà anh là cái chùa rồi. Cái nhà anh là thiên đàng rồi, anh chỉ có thực hiện thôi à. Anh chỉ lập lại trật tự rồi cái nhà anh là yên vui. Nhà anh là ngọn đèn sáng suốt. Trong tâm anh có hương đó. Mà anh vung bồi lên đỉnh đầu sáng rồi thì tự nhiên ở dưới này nó được hưởng hết. Vì cái bóng đèn treo theo la phong rọi tất cả mọi người được hưởng ánh sáng. Mà anh đem để dưới bàn thì có một hai mấy ngón chân hội hưởng không. Mà cũng cái bóng mà anh để dưới này nó khác. Mà anh để trên này thì mọi người đều hưởng ánh sáng hết. Thì chúng ta muốn cái nào đem lên cho mọi người hưởng phải không? À, thì chúng ta phải vung bồi và thắp cái đèn trong tâm chứ chúng ta sợ. Gia căn anh em chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta tâm tối và tất cả những người đó cũng đồng tâm tối. Mà trong cái bóng tối mà tìm ra được một cái ánh sáng thì cái ánh sáng này sẽ giúp được nhiều bóng tối ở xung quanh. Trong bóng tối mà có một cái nhang cũng là thấy đường đi rồi, đừng có nói tới cái bóng đèn, những cái hương đăng trong nội tâm. Anh thấy không? Cho nên trong nhà thờ, ở thờ Đức Thánh Trần cũng phải thắp dầu đèn, thắp bật lại. Để nhắc cái hương đăng của nội tâm con người mà thôi. Bàn thờ phải thắp hương, thắp nhang cho nó trang nghiêm, để cho nó sáng suốt. Mà chú hương tâm chúng ta bây giờ có thể thắp thì chúng ta nên làm. Lặp lại trật tự là nó sáng như vậy đó. Một ngày trước tới tối chúng ta đã hít ánh sáng và sống trong ánh sáng. Mà tâm chúng ta chưa thức thì chưa sáng như cái gì đâu. Các càng khôn vũ trụ đem lại ánh sáng như chúng ta mà. Không phải một góc nào, không phải ông Mỹ, ông này, ông kia, không có đó. Thiên đại thiên nhiên đem tới cho chúng ta mà. Thiên thượng nhi hạ di ngã độc tôn. Tất cả vì trời đất đó phối hợp đưa con người tiến hóa. Không phải là riêng ông Thích Ca, đừng có cách nghĩa lộn riêng của ông Thích Ca. Ông Thích Ca đã nhắn loài người chỉ biết rằng Phật Thích Tâm, ta là các người. Các người tiến tới như ta, thì là ta rồi. Ông Phật đâu có mất công bằng, đâu có đàn áp, đâu có độc tài. Nhưng mà ông tự khắc khe trong sự tiến hóa của ông. Còn mình không chấp nhận thì mình thiếu dũng. Thiếu dũng là bị kẹt. Nếu anh ra đây mà anh thiếu dũng, anh không có thể phấn đấu với xã hội này nữa. Họ đi làm, anh cũng phải đi làm. Họ lái xe, anh cũng phải lái xe. Họ đi bộ, anh cũng phải đi bộ. Họ làm việc nặng, anh cũng phải làm việc nặng. Thì anh thấy anh sống hòa hợp với mọi người, anh thấy có sự sống. Mà anh nhút nhát, anh đâu có sống được. Anh thấy không? Từ ngày nay Thượng Đế cho anh có gia đình, thì anh phải thực hiện tình thương và đạo đức. Ngay trong gia đình của anh là một khoa học. Phải hoàn tất, đương nhiên phải hoàn tất. Mình thấy rõ mình hoàn tất được rồi, mình sung sướng vô cùng. Anh không cần phải quảng bá cho thiệt rộng cho mọi người nghe. Tôi dạy gia đình tôi đơn giản. Tôi nhờ tu thiền tôi khỏe. Trước tôi đòi hỏi ăn rất nhiều thì tôi thấy cái nghiệp. Tôi thâu nhiều mà tôi giải quyết không được. Bây giờ tôi thâu ít là tôi giải quyết kịp thời. Tôi thấy tôi sung sướng khỏe.
nhiều tới đủ rồi. Thấy không? Tôi thấy tôi bình an. À, cái cần thiết tôi làm, không cần thiết không bao giờ tôi làm. Thì anh thấy anh đơn giản quá tất cả những sự phức tạp của xã hội hiện tại, và anh lượm những cái tinh vi để tiến hóa, để thăng hoa. Anh thấy anh sống an nhàn hơn người ta, mà dư giả hơn nhiều người nữa. Không bao giờ có sự thiếu thốn. Chúng ta sau này mới về mới đóng góp được. Nếu ông học dũng làm sao đóng góp mà xây dựng quê hương tốt đẹp lắm. Quê hương chúng ta đã cho thấy nhiều chế độ đổ vỡ, trật lắc hết, bị trật đường dài hết. Cái ông cầm sáng là ông nói nghe radio, nghe mê, nghe hay, nhưng mà ông bây giờ đã trật đường dài. Cái ông là ai nhất? Nói láo số một. Thế không? Nói thiệt hay, nó láo có sắc, có gì chắc đàng hoàng, nó có. Nhưng mà trật đường dài. Chính ông nói trật đường dài, mình nghe, mình tin, chứ còn người khác nói, mình không tin. Người khác nói, người ta nói xấu. Chứ còn ông cán bộ mà ông chạy ra để ông nói mà. Sao? Đâu phải cái người mà ngoài trong cái công việc của em, trong công việc em chạy ra nói. Thì những cái gì mình đã chứng nghiệm sự thật hết rồi, bây giờ mình thấy không có gì đang theo đuổi bằng. Tìm tôi là ai? Tại sao tôi phải bị cái ở trong cái hoàn cảnh này? Tôi sửa tôi tìm. Đi với tôi hiểu tôi là ai. Bây giờ tôi bỏ tôi từ lâu rồi. Tôi có căn nhà khang trang mà tôi không biết trở về với tôi. Bây giờ tôi lập lại trật tự để tôi sống trong căn nhà sang trang của Thượng Đế đã ban cho tôi. Là cái bản thể thương yêu tự động, có computer, có radar, đủ thứ hết. Có để tam nhãn có thể soi thấu bất cứ sự việc. Mà nếu chúng tôi không chịu trở về với tôi thì tôi thiếu văn minh. Sau này Thượng Đế sẽ chuyển cái cơ cấu siêu văn minh hơn. Vật chất mà nó còn tiến tới vậy. Mà nhờ ai? Nhờ trí khôn của người chứ. Cái computer mà không có ông này ráp, chưa ráp nữa ráp, làm sao thành cái hình. Trí khôn của người đóng góp. Mà trí khôn phần sáng suốt đó là có thứ với bạn. Mà vật chất còn được tiến hóa mà không thì tâm linh chúng ta lại không tiến hóa sao? Tại sao không tiến hóa khi thanh tịnh? Nếu anh đủ thanh tịnh thì cả ngày người ta tới tìm anh, thay vì anh đi tìm ta. Chắc chắn tôi nói như vậy. Tôi là con người kỳ cục không khác hơn anh. Kỳ cục nhất định nghĩa là nói tu là được ghét. Hồi xưa nói tu là được ghét. Nói đi nhảy đầm, uống rượu. À, box, rượu. À, đánh giáo hoàng thánh này, múa đường rồi là có mặt. Còn cái chuyện kia là nói tầm bậy, không tin. Nhưng mà ngày nay tôi phải thấy rằng con đường tôi phải đi. Quan trọng là chỉ tâm linh thôi. Vì tôi đã từng trị cho những võ sĩ như còn đai đen đai đỏ bệnh. Hỏi cái đai đen đai đỏ mà mày quánh không lại cái thần cảm sao? Nó cảm rồi thôi, nó không có quánh lại. Vậy tôi mạnh hơn thần cảm sao? Bây giờ tôi quánh thần cảm đi, chịu không? Chịu chứ, nó thầy mới là mạnh nha. Quánh thần cảm tiêu thì ông kia mới khỏe. Thấy không? Thành là ông trời, ông có định luật hết. Mình sống trong cái thể xác có định luật. Thế gian xã hội đều có luật. Ông trời không có luật sao? Mắt thì to mà bụng thì nhỏ. Mắt chúng ta dồn hai con gà muốn ăn hết. Ăn có hai cái đùi ư hơn. Phải không? À, thấy cô gái đẹp tôi muốn lấy cô như là năm ba đêm, lấy hai đêm sẽ lấy bằng ca để thiền cậu đi. Phải không? Đó, điều là limite, giới hạn bởi Thượng Đế. Cái tu là đi tới toàn hảo, người ta mới nghiên cứu về tu. Nếu một người tu mà thật sự tu á, thì không có bao giờ mà để cho người chồng kêu một buồn bực và bỏ đi nơi khác. Mình tu mình phải có trong cái dung hạnh tươi đẹp hơn hồi xưa. Mình có cái tánh tình cởi mở hòa hợp hơn hồi xưa và thương yêu chồng mình nhiều hơn hồi xưa, để hỗ trợ cho tinh thần đau khổ của chồng mình thức giác trở về với họ.
Và những cái gì mà ông thầy tôi, ông truyền cho tôi là bây giờ tôi thấy tôi mới nhìn nhận. Mà trước kia nói tôi không nhìn nhận.
Bây giờ hồi tôi mới tu đó, ông nói về tương lai. Hồi đó Việt Nam chưa có tivi mà. Ông nói tương lai các bạn, bạn tu rồi bạn dòm cái chuyện bạn muốn nói cũng như là dòm tivi mà nói. Ai mà tin? Tôi nghĩ ông là ông già nhà quê mà thôi, nó giống. Không ai tin. Nhưng bây giờ tôi đang nói nè, các bạn tương lai các bạn tu rồi, các bạn mở con mắt thứ ba rồi, các bạn thấy tất cả rồi, các bạn nói không phiền và không cần thảo trước, nhưng mà nói không có biết lòng ai, vì hiện thực của mọi người mà nói mà đó. Chứ các bạn không tin làm sao được. Nhưng mà tu thời gian rồi các bạn thấy đó. Cũng như hồi xưa người ta nói máy bay bay trên trời ai mà tin, nhưng cha đã mê tin. Bây giờ có. Nó hồi trước ông sư nói tôi cái vấn đề đó, tôi nghe tôi cắt đó thôi, tôi không bày để tôi làm. Cho nên tôi thời gian tôi tu ngày tu đêm tu dữ lắm để tôi đạt cái đó. Tại nó 7 tháng tôi đã thấy tôi đi lên cây dừa rồi. Tôi thấy tôi đi ra phố rồi. Vì tôi muốn đạt cái đó và tôi cố gắng tôi làm. Gia đình có cản trở cũng thay kệ tôi cứ việc làm. Chết là tôi mới thấy rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn có gia đình, có phương tiện tu học. Tôi không có phương tiện tu học, tôi đương làm ăn tôi cúp hết. Đâu phải ở đây các bạn cúp còn welfare nó nuôi bạn. Còn tôi cúp là chết đói. Tôi cúp tôi không làm, chết đói là chết đói tôi chịu. Vì tôi thấy rằng tương lai tôi sẽ trả nợ nhiều hơn. Tôi thiếu cái vợ con 1 đồng, tương lai tôi phải trả 10 đồng. Tôi không có đỏ lượng gặp thì chú làm cho kỳ được. Ở hoàn cảnh của tôi như vậy. Nhưng mà bây giờ đây sướng quá rồi, đây điều kiện nhiều quá rồi, chuyện ăn ở không có lo nữa rồi. Lo thực hiện cái tâm linh của chính mình. Lúc đó chúng ta có sự vốn lớn hơn những người mà đã không có mình. Tâm chúng ta không động, tâm chúng ta không vì của mà từ tử, tâm chúng ta không vì của mà giết lừa. Tâm chúng ta luôn luôn hướng về sự sáng suốt để cứu độ ta và anh em chúng ta. Thì cái vốn đó là cái vốn vô cùng và bất diệt. Thì hôm nay tôi cũng có duyên lành được nói chuyện với các bạn ở đây. Những cái gì thực hành mà tôi thấy, chứ còn cái mà hơn nữa thì tôi không biết. Bên nhiêu đó tôi thấy mọi người thực hành được. Trở về với căn bản thanh định của họ, tôi thấy mọi người đều có số vốn căn bản từ đời lãnh đạo để tiến hóa vô cùng. Cho nên tôi đem ra và nói cho các bạn nghe để các bạn nghiên cứu và nắm lấy cái phương pháp đó thực hành để đi tới qua thứ tương lai thế nào. Trong khắp thế giới, khắp năm châu mà tôi đã đi đến, tới ngày hôm nay kết quả không ít, hạn nhất là tuổi trẻ đã thực hiện được nhiều điều rất tốt, mở tâm mở trí và tâm ra giúp đỡ những người đau khổ hiện tại. Thì tôi đem ra để nói cho mọi người biết và mọi người sẽ nghiên cứu hay là đóng góp một cách tốt hơn, mong cầu tương lai chúng ta đầm kiếm trên được hạnh phúc của nhân loại. Thành thật cảm ơn quý vị. Cho nên cái cuốn Sức Hồn mà ông Tư đã cho chúng ta thấy là con người tại thế gian nó nhiều duyên để tiến hóa. Ban đầu ông tu pháp này, ông tu pháp kia, ông tu pháp nọ, cuối cùng ông trở về với căn bản của chính ông là ông xuất hồn để tầm đạo, thấy không? Cho nên nó gieo ý nguyện cho chúng sanh biết rõ rằng ta có cái hồn. Nhưng mà tại sao tôi muốn xuất hồn? Tôi muốn đi như ông Tư à, thấy không? Tôi muốn tránh những cái duyên nghiệp kia mà tôi đi thẳng như ông Tư xuất hồn. Đó là mình đi sai đường lối của ông Tư rồi. Ông Tư mới qua cái duyên này cái duyên nọ rồi ông mới được xuất hồn. Mà chúng ta muốn đi thẳng như ông Tư là chúng ta bị kẹt ở chỗ đó, đi không đúng đó. Chúng ta tu không đúng, cho nên chúng ta phải mượn cái pháp này để khai mở khứ trực lưu thanh, mà để chấp nhận học hòa tùy theo hoàn cảnh để tiến. Cho nên một thời gian anh tu thấy rằng nó mở bộ đầu, nó thấy sáng, nhưng mà giờ nó mất. Tại sao? Cái đó là cái sự mong muốn, muốn đi thẳng như ông Tư. Thì nó nung nấu ở chỗ đó, nó chỉ bực sáng một chút độ cho mình biết rằng ta có thể đi tới đó được. Nhưng mà duyên nghiệp, nghiệp lực của chúng ta chưa hoàn tất. Gia đình nghiệp lực, cộng nghiệp của xứ sở chưa tất. Chúng ta phải chấp nhận nhưng mà vẫn thực thi cái pháp này. Hằng ngày thâu vô cũng cứ trực lưu thanh, cứ trực lưu thanh. Học cái gì? Học cái nhận. Qua những cái duyên nghiệp đó chúng ta học nhận trong thanh tịnh. Thì một ngày nào đó chúng ta cũng đi tới ông Tư. Nhưng mà phải có những cơ điều. Ông Tư cũng trước kia ông cũng làm cách mạng, rồi ông cũng bị lính Tây hết. Ông đủ chuyện hết. Cái duyên nghiệp ngài học nhẫn để ngài tiến, thì chúng ta phải tùy duyên nghiệp học nhẫn để thực thi. Đó, cho nên không có cái gì sai, đó là đúng rồi. Cho nên cứ giữ cái soi hồn pháp luân thiền định để cứ được lưu thăng. Một ngày tới tối chúng ta thâu thập những chuyện gia đình, nghiệp lực, thế gian, kích động và phản động là trường. Và tối chúng ta thực thi cái này là cứ được lưu thăng tận khả năng của chúng ta. Rồi xong cái nghiệp lực đó rồi thì thanh thoát. Thấy không? Cái tâm thức nó càng ngày càng mở. Cho nên anh tu tới ngày nay anh thấy rằng cái điều ác anh không thể làm. Tự nhiên nó vậy. Mà hồi trước mình nghe dẫn một cái thôi hạ lệnh tiêu cho nó cho rồi. Nhưng bây giờ không thèm nữa. Thấy không? Mình nói cầu sao cho cái đám nó chết. Không, bây giờ không làm được nữa. Mình thấy chúng sanh đang bơ vơ. Mà mình từ bơ vơ đi tới chỗ thanh thản thì mình muốn cái gì? Muốn cứu người ta khỏi. Thành ra cái tâm nó trở về quân bình và học từ bi rồi thực hiện từ bi. Nó lập hạnh rõ ràng. Mà nhờ cái gì? Nhờ có ba cái võn vẹn đó. Cơ hồn pháp luân thiền định. Không đêm nào bỏ là sẽ đi ra. Nhưng mà nó sẽ phát triển tùy duyên nghiệp của mọi cá nhân. Cũng như bây giờ nhiều người nói là tôi chứ âm tám không nói chuyện rồi bộ đâu đó nó mở. Bây giờ tôi muốn mở như ông Tám đâu có được. Bị bầm dập như ông Tám mới được. Vì người ta chửi lên chửi xuống ông Tám mới được cái chút chiếu. Phải không? Khi không mà muốn làm như ông Tám cũng khó. Phải được điêu luyện. Cái văn minh của vật chất là nằm trong nguyên ý của đoàn kết vô vi. Đoàn kết nó mới tạo ra món này món kia món nọ. Bây giờ chúng ta thấy vật chất Tây Phương đang tiến bộ trong chuyện, trong cái chỗ chuyện ngồi chung đoàn kết mà sẵn đó là thành đó, thì có vô vi nó mới có hữu vi, chứ không phải là không đoàn kết mà sản xuất được đó. Anh thấy không? Viện đại học của Tây Phương ta thế nào? Đoàn kết đầy đủ tài liệu cho nhân sinh đồng học và học viên đồng chúng làm việc. Đó là tinh thần vô vi đoàn kết. Cái vô vi trước nó mới có hữu vi sau. Chứ đừng có nhầm lẫn là vật chất này không có vô vi. Vô vi trước là hữu vi sau. Đó. Còn hữu vi, có vô vi mới có hữu vi. Mà có hữu vi mới tái tầm vô vi. Sự liên hệ nó vậy đó. Có vô vi mới có hữu vi. Anh thờ cái gì? Tôi thờ ông Phật. Ông Phật đâu phải bằng cây. Cái ý tôi nói tôi thờ ông Phật sống á. Đâu có phải ông Phật, tôi thờ vô vi. Nhưng mà cái hữu vi này để làm gì? Để cho người tinh thần yến dồn thấy ông Phật đẹp, thanh thản, dễ thương. Làm sao ta được trở nên như Phật? Lúc đó mới truy tầm sách lý lịch của ông Phật mà đọc. Càng đọc càng thấm nhuần và thực thi như ngài mới trở về thanh niên, trở lại vô vi. Có hữu vi tái tầm vô vi. Mà có vô vi mới có hữu vi. Đó. Cho nên cái đoàn kết là cái quan trọng. Mà những người tu vô vi đây càng tu được vào thềm vô vi là không có nghi kỵ người nào. Vì thấy rõ rồi, mọi việc họ có ăn cướp mình thì họ thọ nghiệp và họ tự phạt họ. Cho nên ông trời có mắt sáng, mặt trời sáng mà chiếu cho tất cả mọi người. Thì chúng ta người vô vi là ở trong cái tâm sáng suốt này, không nghi người này và không ghét người này, mới là bước vào vô vi. Còn tâm nghi kỵ, quán ghét là không có vô vi. thì bước thêm vô thêm vô vi là sáng suốt, luôn luôn cố gắng cho vui. Cho nên con người tương lai mà tu được vô vi mới thật sự đoàn kết và tin yêu lẫn nhau. Chúng ta thiếu niềm tin giữa huynh đệ tỷ muội mà chúng ta bị tan rã như bèo. Cho tương lai phải tin nhau. Chứ tin là quan trọng. Không tin nhau là hư. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta đương tu cái đạo giải thoát rồi, vật chất nghĩa lý gì mà không tin rằng nó ôm đi đâu. Dạ, nó vui nó làm. Nó phong phú, giao quyền cho nó nhiều, nó không dám làm vậy. Thấy không? Mọi người giao cho nó, mọi người lưu ý nó. Nó cần là đúng lúc nó thiếu nó làm vậy, mà nó dư nó chỉ băng bố như thế. Cho nên tương lai Việt Nam trong sấm truyền cũng có nói rằng núi sấm nổ ra thì vàng bạc thiếu, con người sẽ đi trên vàng bạc. Nó tìm không ra vàng bạc, nó mới tham vàng bạc. Mà đi trên vàng bạc đâu còn tham vàng bạc. Nhưng ngày hôm nay quý vị ra đây nghĩa là thất nghiệp. Thứ bảy, thứ sáu mình chở hồ sơ có tiền nghĩ ăn cắp hành kiến. Đấy không? Đó là mình đi trên vàng bạc thôi nè. Mà tương lai mình đem cái kinh nghiệm này mình tổ chức cái chính sở mình, đâu có còn ăn cắp nữa. Đại Phật chưa tin, bởi vì khi mà họ ý thức được cái vô vi là từ không không mà có, từ sự thanh cao không động mà thể hiện. Bây giờ trong cái ấp của chúng ta, tôi đang ngồi tôi nghĩ cái ly, cái mô hình của cái ly, cái mô hình nó đó, ở trong này tôi có cái ly, tôi mới nắng bắt thành ra cái ly. Ví dụ thì trong này vô vi có nó, rồi nó mới thể hiện cái hữu vi. Tâm tưởng nó mới có cái tưởng, tâm tưởng hay không không, tâm tưởng nó mới có cái tưởng. Bây giờ anh ngồi cái mua nhà này, anh tưởng như vậy anh vẽ cắt thành cái tưởng. Tâm tưởng nó có tưởng thì vô vi nó tạo ra hữu vi. Cho không phải hữu vi tạo vô vi đâu. Hữu vi là tái tầm vô vi, truy tầm vô vi, tìm trở lại. Cho nên bây giờ nó có khảo cổ đó, tìm trở lại. Trong cái mê có tỉnh, nó mới là vô vi. Khi mà anh cảm thấy tôi ngồi yên, đó là mê rồi đó. Yên toàn bộ là mê rồi. Trong nó có tỉnh, nó biết nó đang làm cái gì. Trong mê có tỉnh. Còn mê luôn á là hôn mê, bị nhập. Thật nha. Rồi cái vô trong mê thấy nó ngồi thiền vậy đó, mà anh kêu nó dậy. Còn cái kia nó ngồi vậy mà kêu nó không dậy. À, nó tỉnh, nó biết nó làm cái gì. Mà có người nhiều đứa nó không dậy nữa, nhưng mà nó biết là. Còn cái kia nó hoàn toàn không biết, đó là hôn mê bị nhập. Khi anh ngồi đó, dạ, nó ngủ ở cái đó tốt. Bây giờ nó nhẹ trên đầu anh có cái chỗ hủng đó, nó nhẹ. Nó rút lên anh lăn, anh cảm thấy ngủ nhẹ nhàng. Cái đó tốt không? Cái đó mới vậy mà tốt. Rồi từ đó nó ra cái giới thanh, nó thừa tiếp cái giới thanh, nó trụ ra, nó tỉnh. Thấy nó ngủ như nó biết. Biết cái này, biết cái kia, biết mà biết đi đây, đi đó, biết. Không phải ngủ đâu, cái đó cũng như cái trạng thái mê đó. Nhưng vì anh đã mở sẵn rồi. Cái chỗ đó anh nói như là suốt cả cuộc đời của anh, nghĩa là thiếu gạo rồi con ta đem gạo cho anh ăn. Anh dậy đó. Chứ không phải liều mạng rồi, không có rồi con ta đem.